Tuyết giữa mùa hè. Thiền sư Sayadaw Ujjayika, tỳ kheo Tâm Pháp Dịch Việt. Chương 2. Độc cư. Cần phải thường xuyên sống một mình ẩn cư, cả thân ẩn cư lẫn tâm ẩn cư. Thân ẩn cư nghĩa là sống một mình. Tôi không có ý nói rằng chúng ta phải xa lánh mọi người, mà tôi muốn nói rằng chúng ta cần phải dành thời gian sống với chính mình. Tâm ẩn cư là không suy nghĩ điều gì mà luôn có chánh niệm và tỉnh thức. Một số người tin rằng khi không suy nghĩ điều gì, lúc đó chắc hẳn là mình đang ngủ say, hoặc ở trong trạng thái đờ đẫn, ngủ gà ngủ gật. Người ta không hiểu được tầm quan trọng của nếp sống độc cư. Họ muốn ở cùng người nào làm cho họ vui vẻ hay kích thích họ. Thèm khát sự kích thích. Khi không có gì kích thích, họ cảm thấy buồn chán. Ngay cả khi thân họ được ở một mình, họ cũng phải đọc một cái gì đó hay xem tivi, nghe nhạc. Hay họ nghĩ lại những việc nọ đã làm, hay những việc họ sắp làm. Sống độc cư không nghe đài, đọc báo, không tivi, không nghĩ ngợi, vân vân. Sống như thế họ cho là không ích lợi gì. Trí tuệ là kết quả của độc cư. Độc cư nạp lại năng lượng cho mình. Cuộc sống đang tuôn chảy từ sâu thẳm trái tim tôi. Không thể xác định được bất cứ điều gì. Tất cả mọi sự trên đời chẳng có gì chắc chắn. Tôi đang ở Memmio, mới về đây tuần trước. Tĩnh lặng và rất thích. Đơn giản ở đây không có nhiều Phật tử, chỉ có dân làng, những người làm nghề nông. Một nơi đơn giản với những con người đơn giản, chỉ có tâm tôi là phức tạp. Rất nhiều chim. Tôi thích nghe chim hót. Gió thổi qua những ngọn cây thoang thoảng nhẹ nhàng và êm đềm. Thật khác xa với những thành phố ồn ào bận rộn. Một thế giới hoàn toàn khác. Những thành phố lớn và những con người quan trọng thật khó chịu. Hành thiền ở đây dễ dàng hơn nhiều. Tôi không có tham vọng gì lớn, chỉ sống thật đơn giản và nhìn thật rõ ràng. Tôi không thể thay đổi được thế giới. Tôi không thể thay đổi được bất cứ ai, thậm chí cả chính bản thân tôi. Nhưng tôi có thể quan sát. Nếu tôi trí tuệ, tôi sẽ chỉ quan sát mà không thất vọng về bất cứ người nào hay bất cứ việc gì. Tôi là ai mà gánh cả thế giới trên vai mình? Đôi khi tôi mong ước có được một người bạn để tâm sự. Rất nhiều người muốn đến nói chuyện với tôi. Bất cứ chỗ nào tôi đến cũng có người tìm đến nói chuyện. Có thể họ cảm thấy được kích thích, khích lệ và sắc tấn thực hành chánh niệm, hoặc ít nhất là tạm thời được giải phóng khỏi sự nhàm chán khi phải nghe một người nói chuyện kiểu hung hăng, cực đoan và thách thức. Không có ai ở đây để tôi có thể chia sẻ những điều tôi thấy ý nghĩa đối với mình. Ít nhất tôi cũng đã học được cách giữ suy nghĩ trong lòng và sống một cách bình an. Đúng, thế giới này thật là điên rồ. Nhưng chúng ta có thể làm được gì bây giờ? Chẳng làm được gì cả. Tại sao phải phí phạm thời gian và sức lực để mà buồn bực về điều đó? Mưa đang rơi nhẹ ngoài kia. Trời yên không có gió, làm tôi thấy bình yên. Cây cối ở nơi đây cao hơn năm ngoái nhiều. Vài năm nữa nơi đây sẽ có một cánh rừng xanh tốt. Cục lâm nghiệp cấp cho tôi khoảng 8 hecta đất rừng. Nước suối trong lành và thời tiết tốt trừ mùa nóng. Thức ăn cũng tốt, phần lớn là rau trái. Tôi có tất cả mọi thứ tôi cần, có rất nhiều thời gian. Mọi người không đến quấy rầy tôi, thỉnh thoảng có vài người đến quét dọn sân chùa. Tôi có một cái cốc nhỏ, có lưới chống muỗi ở các cửa sổ và trần nhà, một cái giường nhỏ và một cái ghế dựa, sách, thuốc chữa bệnh, giấy bút. À, có gì mà khiến tôi không hạnh phúc được nhỉ? Uống một ngụm trà từ một cái ly đẹp, hương vị của nó ngon quá, làm tôi cảm thấy tươi mới và tỉnh táo. Tự thưởng thức tiệc trà một mình mưa đang nặng dần. Ở tất cả những nơi tôi từng biết thì đây là nơi duy nhất không bị quấy rầy. Đồ ăn, thóc gạo khan hiếm ở mọi nơi, nhưng ở đây thì không. Bây giờ là khoảng 1:15 chiều, thật tĩnh lặng. Tiếng mấy côn trùng kêu và tiếng lục lạc. Các sư đang hành thiền trong cốc của mình. Không có nơi nào là hoàn hảo cả. Nơi này là quá tốt rồi. Mọi người ở đây và cả các vị sư nữa rất tốt với tôi. Tôi chăm sóc các vị sư khác khi họ đau ốm. Họ coi tôi như bác sĩ, nhưng thuốc men thì rất khó kiếm. Trong khu rừng này có 3 ngôi chùa: Thiền Lâm Tự Chùa Rừng, nơi các vị tỳ kheo ở đi hành thiền, khác với các chùa ở làng và thành phố. Chỗ của tôi là khuất vắng nhất, hầu như chẳng bao giờ có khách khứa. Chỉ vào ngày rằm có vài người đến quét tước dọn dẹp. Bởi vì chúng tôi chẳng cần gì nhiều, nên chúng tôi có đủ tất cả những gì mình cần. Muốn đọc sách nhưng chẳng kiếm được cuốn nào. Có lẽ tôi phải buông bỏ nỗi thèm kích thích tri thức này đi thôi. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào, mỗi buổi chiều chúng tôi kinh hành đi lại. Ở đây không có gì thay đổi nhiều, dường như thời gian đã dừng lại hay trôi qua chậm. Thế giới bên ngoài đầy xáo động, nhưng ở đây tĩnh lặng, không có việc gì làm, không có gì quan trọng cả. Tất cả hay là hầu hết tất cả các vấn đề đều là tưởng tượng. Giả như chúng ta biết được bao nhiêu vấn đề của chúng ta là do tưởng tượng mà ra. Vẫn không khí thanh bình như mọi khi. Ở đây có rất nhiều chim chóc không xung đột, không khó khăn ngoại trừ thỉnh thoảng ốm vặt. Sức khỏe tôi tốt, 4 tháng nay không có gì phải phàn nàn cả. Tôi đang học cách tự chăm sóc bản thân mình. Tôi ăn nhiều rau, ít dầu mỡ và rất ít đường. Sự bình yên giúp cho tôi rất nhiều. Nơi đây dường như là nơi tốt nhất đối với tôi. Cuộc sống vô cùng bình an và tĩnh lặng ở đây. Không có xung đột bởi vì ở đây không có tổ chức đoàn thể. Tôi cũng ngày càng ít dính mắc hơn với mọi người và mọi thứ trên đời. Bầu trời hôm nay nhiều mưa, mưa lâm râm tĩnh lặng. Chim đang hót, lá vàng rụng khắp nơi. Chim chóc đang co ro thu đôi cánh lại chờ mưa đến. Trời nóng và khô không vấn đề gì. Chúng ta rụng hết lá của mình và sẽ mọc lên những chồi non mới khi những cơn mưa đầu tiên rớt xuống. Bây giờ trời đang lạnh dần. Mùa đông đã đến nơi đây. Nhiệt độ buổi sáng là khoảng 14 độ C. Những ngày này bầu trời rất trong, chỉ có một vài dải mây trắng bềnh bồng cuối chân trời. Không khí lạnh và khô. Những đêm trăng đẹp và thanh bình vô cùng. Đêm qua tôi đi dạo một mình. Những lo lắng và suy tư ở đâu nhỉ? Không thể tìm thấy chúng ở đâu cả. Tôi nghĩ nó chỉ là sự tưởng tượng. Bây giờ là buổi sáng sớm, 4:45. Tất cả chim chóc đang hót ríu rít, có đến hàng trăm con trong khu chùa, và hình như chúng vô cùng vui vẻ. Thời tiết bây giờ đã ấm hơn nên lũ chim rất thích. Vì thế tôi đã sẵn 2 bát nước cho chúng uống và tắm táp. Nhìn chúng tắm khiến tôi rất hạnh phúc, hình như chúng khoái lắm. Tôi cho chúng ăn mỗi ngày, rất nhiều con đến ăn và uống nước. Chúng không đến ăn không của tôi, chúng hót cho tôi nghe và dạy tôi đừng lo lắng, dạy tôi sống từng khoảnh khắc trong hiện tại và đừng suy nghĩ quá nhiều làm mụ mị cả đầu óc mình. Chấp nhận cuộc sống như nó đang là và cũng sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Người ta nói cuộc đời đầy những khó khăn. Có ai nói cuộc đời là dễ dàng bao giờ? Nhưng bạn vẫn có thể sống vui vẻ và học hỏi được rất nhiều từ cuộc đời mình. Và nếu muốn, bạn có thể thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi này. Một cái vòng luẩn quẩn, đúng không? Tôi đang ngồi ở hành lang bên ngoài cốc rất yên tĩnh. Tôi nghe thấy tiếng cù của đôi chim cu từ ngọn cây xa xa vọng lại, tiếng gió thổi trên cây. Bây giờ là 4 giờ chiều, nghỉ ngơi một chút sau khi tắm. Có đôi khi tôi nghĩ đến việc đi tìm một cái hang nào đó trên núi và đến sống ở đó một mình. Nhưng không có cái gì mang lại sự mãn nguyện thực sự được cả. Tôi muốn sống một cuộc sống bình yên và tĩnh lặng, tự giải phóng mình ra khỏi tất cả mọi trách nhiệm. Tôi muốn bình an, tự do và hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Tôi không quan tâm đến việc có đệ tử hay những người theo mình hay không, có được công nhận hay có danh tiếng hay không. Tôi muốn bạn hiểu cách tôi sống cuộc đời mình. Đơn giản, tĩnh lặng, bình an, rất ít vật sở hữu. Tôi cho đi hầu hết những gì tôi nhận được. Vì vậy nếu tôi không nói với bạn là tôi cần gì thì có nghĩa là tôi không thật sự cần chúng. Sống với ít đồ sở hữu dễ dàng hơn nhiều cho tâm mình. Bạn tôi là những cuốn sách hay. Ryokan Toro, Zenu và Tạng Lục, Vinaya, vị thầy của tôi. Bạn và tôi nên sống ở những nơi mà mình cảm thấy hoàn toàn thư giãn, thoải mái và tự do về mặt tâm lý, thoát khỏi sự mong đợi của người khác đặt lên mình. Một nơi mà bạn và tôi cảm thấy thực sự là chính mình và không phải làm hay nói điều gì để làm vừa lòng bất cứ người nào. Tôi đã học được cách sống một mình. Có lúc tôi muốn diễn đạt những hiểu biết sâu sắc nhất của mình, nhưng thật khó để kiếm được một người biết lắng nghe, hiểu và biết trân trọng những điều đó. Hầu như chính tôi lại là người phải lắng nghe. Mọi người thích nói chuyện với tôi. Đi dạo trong rừng vắng rất yên tĩnh, không gặp một ai cả, chỉ có lũ chim hót rất vui vẻ. Con người thật tẻ nhạt. Tôi đã cố gắng tách mình ra khỏi thế giới. Càng lên cao bạn sẽ càng ít gặp người đi đường. Ôi, những người leo núi, các bạn có chịu đựng nổi sự cô đơn không? Cuộc sống của tôi khá đơn giản và bình an. Ở đây tại Memmiu, chúng tôi có tất cả 3 vị sư. Tất cả chúng tôi đều sống tri túc và hiểu biết tâm mình, rõ biết những gì đang diễn ra trong tâm mình là con đường duy nhất dẫn đến tỉnh giác và trí tuệ. Mỗi ngày tôi dành ra vài tiếng để đọc sách, hành thiền nhiều, đi dạo vào buổi tối và nói chuyện với bạn bè. Ở đây rất yên tĩnh, tôi nghe tiếng chim và côn trùng. Mọi người thật tốt bụng và thân thiện. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng luôn hạnh phúc. Đôi khi cảm thấy rất buồn là đã không thể giúp gì được hơn cho những đứa con của mình. Trước khi xuất gia, thiền sư có 2 người con gái. Nhưng tôi sẽ không hoàn tục. Tôi thực sự muốn là một nhà sư và sống trong rừng. Tôi nghĩ bản chất tôi là một ẩn sĩ, thích nói chuyện với bạn bè, những người thực sự có cái để mà nói, thích dành nhiều thời gian để hành thiền. Nếu không có những điều đó, cuộc sống chỉ là một mớ hỗn độn. Sáng nay bình minh đẹp quá, những tia nắng chiếu xuyên qua những đám mây. Thật là một thế giới quyền bí mà tôi đang sống. Ở ngay tại đây thôi đã có vô số những cái đẹp. Tất nhiên nó chỉ tồn tại trong chốc lát, nhưng thế cũng được rồi. Bạn có cảm thấy sự quyền bí trong cuộc đời mình không? Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều là một bí ẩn lớn. Tôi là một bí ẩn lớn, bạn là một bí ẩn lớn, theo một cách nào đó rất là tôn quý nữa. Tôi đang sống chiêm ngưỡng và mến mộ cuộc đời. Mọi thứ mới tuyệt vời làm sao. Người ta nói cuộc đời thật kinh khủng. Điều đó đúng một phần, nhưng cuộc đời cũng đẹp khủng khiếp làm sao. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật sống động và thật hạnh phúc là mình đang sống. Tôi mong muốn sống thọ và sống khỏe mạnh. Chỉ mới đến gần đây thôi, tôi mới học được cách sống tươi mới như thế nào. Cuộc đời tôi vừa mới bắt đầu. tôi bắt đầu biết trân trọng chính mình, trân trọng cuộc đời, bạn, con gái tôi và mẹ chúng, và các bạn tu của tôi ở đây, và cả bầu trời xanh ngắt cùng đám mây trắng và cỏ cây chim chóc vân vân. Tôi thực sự yêu mến cuộc đời, cứ như là tôi đã trở thành một kẻ ngoại đạo ấy nhỉ? Không, tôi không hề thù ghét cuộc đời. Đúng, đúng là có đau khổ thật, nhưng cũng chẳng sao. Đó là cái giá phải trả cho cuộc đời. Tôi thực sự biết ơn cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời về tất cả nỗi đau và niềm vui mà cuộc đời dâng tặng cho tôi. Và tôi biết nó sẽ còn đến nhiều nữa. Khóm tre gần cốc tôi mới có thêm 15 búp măng, đẹp, to, mập mạp, rất dễ thương. Hàng ngày tôi đều ra xem chúng và cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy chúng lớn thật nhanh. Chúng nó là người thân của tôi yêu thương chúng. Nhấp một ngụm trà sâm thật là ngon, tuyệt. Cái ly cũng rất là đẹp. Màu xanh nâu pha những hạt nổi. Tôi cũng mới bị một cái ly trà Nhật quyến rũ. Trước kia tôi đã bao giờ thử dùng ma túy chưa ấy hả? Chưa, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nó trên đời. Tôi là người rất tỉnh táo. Hay là hình như tôi bị sai trà xong rồi ấy? Tôi đã nhận được tập thơ bạn gửi tặng. Những bài thơ trên núi về ngôi nhà đá. Của Thạch Gia Chiên Công, 1272-1352, sống vào cuối triều Nam Tống. Những bài thơ của ông là của thiền sư Ryokan và của núi lạnh rất được mến mộ tại phương Tây. Những bài thơ trên núi về ngôi nhà đá là một tuyển tập thơ của Chiên Công mới được xuất bản ở Mỹ. Tôi rất thích nó. Bạn biết tôi thích loại thơ nào? Tôi thích tập Ngôi nhà đá, cũng như tôi thích Krokian. Cả hai đều đang ở bên cạnh tôi đây, và tôi thường xuyên đọc chúng. Thực sự là tôi sống đúng theo những bài thơ ấy. Lại một ly trà sâm nữa. Wow, thật tuyệt. Trời nắng, lũ chim rất phấn khởi, chúng hót ríu rít gọi nhau. Chúng đang thưởng thức cuộc sống không giống như con người. Con người tẻ nhạt, bất mãn hay ca cẩm mê mờ, và hầu hết họ đều ở trong trạng thái trầm cảm. Trong cuộc đời tôi chưa từng thấy con chim nào bị trầm cảm cả. Tôi sẽ học hỏi từ những con chim, chứ không phải từ những con người vô ơn và trầm cảm. Tôi vừa đi dạo về, cảm nhận ánh nắng ấm và làn gió lạnh thật là thích. Sống thiên nhiên ở giữa thiên nhiên. Tôi đi bộ dạo này, tôi thường tập thể dục. Các cơ của tôi khá mạnh, đầy năng lượng. Tôi lên cơn chút ít. Tôi phải tập thể dục nhiều hơn cho tiêu bớt mỡ. Ly trà sâm thứ ba. Triệu phú nào có thể thưởng thức được thứ vui như vậy nhỉ? Tôi đã đọc bức thư của bạn hơn 10 lần. Tôi có thời gian để đọc và suy nghĩ. Tôi muốn biết bạn đang cố gắng nói điều gì. Tôi sẽ tiếp tục làm như thế nữa. Tôi muốn hiểu bạn mình một cách thật sâu sắc. Tôi sẽ dành cả cuộc đời để hiểu chính tôi, hiểu bạn bè, gia đình và các con gái của tôi. Đó là ưu tiên của tôi. Những việc còn lại tôi sẽ làm khi thấy cần thiết. Tôi không nghĩ cuộc đời mình là thành công nếu tôi không hiểu được bản thân mình và những người mình thương yêu. Giờ đây tôi không còn coi thông tin và kiến thức về những thứ bên ngoài là giá trị nữa. Thế giới bên trong vô cùng đa dạng và tuyệt vời. Càng hiểu và trân trọng những người gần gũi với mình, cuộc sống của tôi càng trở nên ý nghĩa. Phải mất một thời gian thật dài để tôi tìm ra sự thật này. Người ta nói cuộc sống chỉ bắt đầu ở tuổi 40. Điều đó đúng đối với tôi. Về mặt này tôi còn rất trẻ, rất nhiệt tình. Tôi bắt đầu nhìn nhận cho chính mình bằng đôi mắt của chính mình. Bắt đầu cảm nhận được con đường riêng của mình. Tôi trân trọng cuộc sống, trân trọng những người gần gũi với mình, thế giới mình đang sống, và nói chung là cái cách tất cả mọi thứ đang là. tôi trân trọng khi mọi người chăm sóc quan tâm đến tôi. Tôi trân trọng sự giúp đỡ và tấm lòng nhân hậu của họ. Tôi biết ơn họ. Trước kia tôi vẫn thường coi những điều đó là đương nhiên. Làm sao tôi có thể bất mãn với cuộc đời mình được? Làm sao tôi có thể phàn nàn rằng cuộc đời là vô nghĩa? Cuộc đời quá đẹp, đầy những kỳ diệu. Khi tôi chết, tôi muốn chết với lòng tri ân trong trái tim, không phải với sự cay đắng trong lòng. Cảm ơn bạn đã chia sẻ và quan tâm. Tôi thật sự rất vui rằng chúng ta có thể viết thư được cho nhau. Nhờ có dịch vụ bưu điện, điều đó rất quý. Chỉ có một số ít người có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời tôi, bạn là một trong số đó. Chúng ta biết nhau đã bao lâu rồi nhỉ? 10 năm. Tôi cảm thấy gần gũi với bạn hơn. Tôi có thể nói với bạn về những cảm xúc và những suy nghĩ ngốc nghếch của mình, và tôi biết bạn sẽ không đánh giá phán xét tôi. Tôi ngày càng trở nên giống một con người hơn. Tôi yêu thương các con tôi và mẹ của chúng hơn bao giờ hết. Thật là tôi lại không trở nên lãnh đạm và thờ ơ. Một vị sư tốt phải không nên chính mắt. Như vậy chắc tôi không phải là một vị sư tốt. Điều đó đã được chứng minh. Vâng, dù sao tôi cũng là một con người, không phải là một con người xấu. Tôi hy vọng là như vậy. Chẳng sao cả. Tôi hy vọng bạn hiểu nhà sư ngốc nghếch này. Chiều nay hoàng hôn xuống đẹp vô cùng với những đám mây vàng, không lời nào diễn tả được. Tôi nghe thấy tiếng gọi của thiên nhiên hoang dã. Cuối cùng thì tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật là bản chất của tôi là một ẩn sĩ. Tôi biết đủ về thế giới bên ngoài rồi. Tôi sẽ để nó yên, không đụng chạm đến nó. Bạn đã tìm được nơi để sống an vui và vừa ý cho cuộc đời còn lại của mình chứ? Tôi vẫn chưa tìm được nơi nào như thế, nhưng hy vọng là sẽ tìm được một ngày nào đó. Tôi nghĩ tất cả mọi nơi đều chỉ là nơi ở tạm. Tốt nhất là có được một nơi ở tạm yên tĩnh và cách biệt. Hy vọng và hy vọng. Bạn nói bạn thích tranh Trung Quốc. Tôi cũng thích tranh Trung Quốc. Vậy nếu bạn có bản photo bức tranh nào gửi cho tôi vậy bạn? Tôi cũng thích tranh Nhật. Tôi cũng thích tranh Nhật cổ, phong cách truyền thống. Những ngọn núi lớn với thác nước, những túp lều nhỏ và ruộng đồng, những túp lều đơn giản bằng tre và gỗ. Vườn Nhật Bản rất đơn giản và bình yên. Bạn có thể làm một khu vườn nhỏ với lối đi trải sỏi, một vài ghế tựa bằng gỗ hoặc đá, những bụi hoa và tất nhiên vài khóm tre, cây phong đỏ hay cây anh đào, và bạn đặt một cái ao hay một dòng suối nhỏ chỗ nào đó. Bạn cần rất nhiều thời gian để trồng một khu vực. Vậy hãy trồng một cây gì đó vào trong chậu cảnh hay một cái hộp nhỏ, làm một khu vườn mini. Thậm chí bạn có thể trồng ít rêu trong hộp để ở góc nhà cũng được. Hàng ngày, chỉ mỗi việc văn phòng sẽ rất mệt mỏi. Bạn cần làm một cái gì đó sáng tạo. Tôi rất thích ngắm tranh Trung Quốc vẽ những ngôi chùa ẩn trong rừng. Tôi thích đi vào sâu trong núi và sống gần một ngôi làng yên tĩnh và đơn giản. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như thế. Thế giới này đang ngày càng trở nên điên rồ hơn. Sự bất mãn và bất an đang thiêu đốt như ngọn lửa rừng, lan ra ngày càng rộng và xa. Nó giống như một bệnh dịch. Rất hiếm người biết trân trọng trí tuệ cổ xưa. Sự tri túc và đơn giản phương Tây hóa đang trở thành một trào lưu. Trời bắt đầu mưa từ đêm qua, không có mặt trời, chỉ có mây mù và lạnh. Lò than củi nhỏ đang cháy âm ỉ. Sau bữa ăn, tôi uống ly trà với đường. Núp kín lỗ tai lại, tôi đọc lại tập thơ Núi Lạnh. Đây là mấy khổ thơ tôi thích. Một lần tôi đến ngồi nơi núi lạnh và lang thang ở lại 30 năm ròng. tôi đi tìm và chọn nơi khuất vắng sống. Thiên thai, nơi đó có gì hơn để nói? Khỉ hú nơi thung lũng đầy sương lạnh, cánh cửa cỏ lao công mình, nhúm màu rêu đa. Nhặt lá rụng, tôi lợp túp liều giữa rừng thông, đào một ao nhỏ dẫn mạch nước suối về. Giờ đây tôi quen làm chẳng cần đến thế gian. Nhặt lá rụng, tôi đi qua những tháng năm còn lại. Vách núi lạnh càng đi sâu càng đẹp, nhưng chẳng có ai đi đường ấy bao giờ. Mây trắng lười biếng lững lờ trên ngọn núi, đỉnh núi xanh tiếng một con khỉ hú gọi bay. Tôi cần bạn đường nào chứ nhỉ? Ngày một già đi, tôi làm những gì mình thích. Khuôn mặt và hình dáng ấy cỗi dần theo năm tháng. Tôi bám chắc vào viên ngọc trong tâm. Người trí hợi, người đã gạt tôi sang một bên. Mấy kẻ ngu kia, ta cũng làm như vậy với bọn ngươi. Tôi không phải người trí, cũng chẳng ngu. Từ nay xin nhớ nghe đến nhau bao giờ nữa. Khi đêm xuống, tôi hát cho vầng trăng sáng. Bình minh lên, tôi nhảy múa với đám mây kia. Làm sao tôi có thể tắt giọng ca và đôi tay ấy, và tĩnh lặng như một khúc cây, với mái tóc bạc phơ rối bù. Tôi thích Trung Quốc thời cổ xưa, có lẽ thời ấy tôi cũng từng là người Trung Quốc. Tôi đọc lại tập thơ Núi Lạnh nữa. Nó là thú yêu thích của tôi. Tôi cũng ở đây làm những gì mình thích. Tôi đi khất thực vào mỗi buổi sáng, ăn một bữa duy nhất trong ngày vào lúc 8 giờ. Đi kinh hành và ngồi đọc sách, suy nghĩ và hành thiền. Đó là những việc tôi làm suốt cả cuộc đời, dù sống ở nơi đây hay bất cứ nơi nào khác. Tôi nhìn những dính mắc của mình và học cách buông bỏ chúng nhiều hơn. Dính mắc là một gánh nặng lớn, tôi của tôi. Nếu không có những dính mắc lớn, bạn sẽ có thể sống được ở một nơi yên tĩnh. Tôi tưởng tượng khung cảnh khi tôi đọc những bài thơ như thế. Đôi khi trong tưởng tượng, tôi dẫn bạn đi dạo một quãng đường dài trong rừng và đưa bạn đến với sự tĩnh lặng, với cây cối, vô số loài chim chóc khác nhau, từ những loài chim hót cho đến những con chim gõ kiến, và đến với sự bình an sâu thẳm mà bạn không bao giờ cảm nhận được khi sống giữa những con người luôn luôn buồn bực và bất mãn hết chuyện này đến chuyện kia. Mỗi quan hệ không lời với muôn thú và thiên nhiên. Tôi thường nghĩ đến Đức Phật. Tôi có một bức hình cỡ bưu thiếp Đức Phật đang ngồi nhập định sâu. Ngài đang ngồi dưới gốc cây bồ đề cổ thụ. Những chùm rễ sum suê buông xuống từ các nhánh cây. Mấy con thỏ nằm gần bên ngài. Bên cạnh là một cái hồ lớn với những bông sen nở rộ. Ở bờ phía bên của hồ là một cánh rừng và ngọn núi lớn. Vầng trăng tròn vành vạch trên đầu núi. Vài gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ. Khung cảnh thật yên tĩnh và bình an. Và kia, Đức Phật, thầy tôi, đang ngồi tĩnh lặng tuyệt đối. Không tham sân si, không ngã mạn, ghen tị. Một biểu tượng hoàn hảo của sự bình an. Khuôn mặt ngài rạng rỡ, tỏ rạng hào quang mát lạnh. Toàn thân ngài mềm mại và thư giãn, hoàn toàn thoải mái, không gợn chút căng thẳng nào. Và tôi ngồi dưới một gốc cây khác không xa nơi ngài lắm. Nhưng tôi không ở trong bức tranh. Bình an, bạn có thể tham gia cùng chúng tôi nếu bạn chọn như thế. Sự tưởng tượng rất có sức mạnh. Khi bạn tưởng tượng một hoàn cảnh bình an, tâm bạn sẽ trở nên bình an. Mặt khác, bạn cũng có thể làm mình sợ đến chết khi tưởng tượng ra những cảnh hãi hùng ghê rợn. Bởi vì bạn có quyền lựa chọn. Vậy hãy lựa chọn những hình ảnh bình an, như đang ngồi thiền gần Đức Phật ở trong một khung cảnh bình an. Hãy tưởng tượng tất cả mọi chi tiết. Tưởng tượng bạn đang ở trong núi sâu, mát mẻ, yên tĩnh, ở gần Đức Phật. Bạn sẽ cảm thấy rất bình an, tĩnh lặng, an toàn và xa lìa mọi bụi bặm nhiễm ô. Sưu tập một số bài thơ khiến cho tâm bạn bình an, chép chúng nắn nót trong một cuốn sổ nhỏ mà bạn có thể mang nó theo bên mình. 9:30 tôi mới về cốc sau khi đi dạo một quãng ngắn. Trăng rất sáng. Ngày hôm qua là ngày rằm. Hôm nay vẫn trăng tròn vành vạch. Khí trời sương lạnh, mưa đã hết. Cảnh quá đẹp, quá thoát tục. Tôi vừa đi dạo về. Vầng trăng sáng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre. Trời lạnh. Tôi ở một mình nơi đây trong một cái cốc nhỏ. 3,6 nhân 2,4 mét. Một tầng lợp mái. Ở đây còn có hai vị sư nữa ở hai cốc nhỏ không xa đây lắm. Họ đều là những thiền sinh giỏi. Gần cốc tôi ở có một cái ao nhỏ. Có rất nhiều côn trùng sống dưới nước, bơi lội trong ao, và rất nhiều loại thực vật mọc ở đó. Bữa tối tôi thích ra đứng gần bờ ao và xem những côn trùng dưới nước. Hôm qua tôi nhìn thấy hai con nòng nọc. Ở đây chúng tôi không có điện. Vì vậy tôi viết bức thư này dưới ánh nến. Tôi thích như vậy. Cảm thấy rất thoải mái ở đây. Mọi người ở đây rất tốt với tôi. Họ tin rằng khi có tôi ở đây mọi việc sẽ tốt đẹp. Tôi bị ốm mấy ngày hôm nay. Mọi người mang cơm nước đến cho tôi. Một bác sĩ cũng đến khám không nghiêm trọng lắm. Mọi người tỏ ra lo lắng. Tôi sống giữa những người yêu thương tôi hết lòng. Tôi có tất cả mọi thứ tôi cần. Khi nào cần gì tôi sẽ nói với bạn. Tôi đã quen tiết kiệm mọi thứ, kể cả nước mưa, dù nó rất nhiều và không mất tiền mua. Tôi cũng dùng một cách dè sẻ. Điều đó đã trở thành một thói quen. Quen sống ở những nơi làng mạc heo hút, nơi mọi thứ kể cả nước đều khan hiếm. Tôi nghỉ trưa một lát, ngồi dậy và đi kinh hành. Trời nhiều mây, sắp có mưa. Tôi nghe thấy tiếng sấm. Trời bắt đầu chuyển mưa cả tuần nay. Nông dân mừng lắm. Chim chóc cũng vui mừng. Chúng hót véo von gọi nhau. Một chú chim nhỏ đang tắm trong bát nước. Cuộc sống đang trôi chảy. Chính bởi định kiến của tôi rằng cuộc đời lẽ ra phải nên là như thế, như thế, nên tôi thường cảm thấy thất vọng rất nhiều. Vì thế đến bây giờ tôi quyết định làm được cái gì thì làm, và những thứ còn lại thì hãy để cho nó yên. Buồn bực chẳng có tác dụng gì. Con người có những tư tưởng khác nhau, vì vậy họ đấu tranh với nhau. Hãy để cho họ đấu tranh, tôi không tham gia. Tôi không để cho họ quấy rối tâm mình. Thời tiết hôm nay tuyệt đẹp. Những đám mây trắng bay trên bầu trời xanh thẳm. Thỉnh thoảng có một chút mưa và tiếng sóng rền phía xa xa, rất yên tĩnh. Tôi có tất cả mọi thứ mình cần, sách để đọc, có đủ cái để ăn, một căn phòng nhỏ. Mọi người để tôi được yên. Tôi không có lý do gì để không hạnh phúc. Bất bạc là một căn bệnh. Con người không thấy rằng họ đang tự làm cho họ không hạnh phúc. Tham lam, ngã mạn, ghen tị. Rất nhiều người muốn rời khỏi miếng điện. Tôi ở đây giống như một ốc đảo. Một số người nói rằng họ cảm thấy bình an khi họ bước chân đến chùa. Con người đang thúc đẩy lẫn nhau để sống dữ dằn hơn. Họ không thấy rằng hạnh phúc không nằm ở những thứ bên ngoài đó. Nếu còn mang tất cả phiền não theo mình, dù đến nơi nào chăng nữa, bạn vẫn không bao giờ hạnh phúc. Luôn luôn có một cái gì đó không ổn trong mọi hoàn cảnh. Con người ta luôn đổ lỗi cho nhau. Tôi buồn, tôi khổ, đó là lỗi của kẻ khác. Thật lạ. Tại sao chúng ta không nhìn thấy lỗi của chính mình kia chứ? Hoàng hôn buông rực rỡ sắc màu. Tất cả chúng tôi đang ngắm hoàng hôn từ trên đỉnh núi. Bầu trời chuyển dần từ màu vàng nhạt sang màu đỏ sậm. Khi chúng ta lãng quên vẻ đẹp của thiên nhiên, thay vào đó tâm chúng ta bận rộn tối ngày với đủ mọi vấn đề. Hầu như chúng ta chỉ sống trong một thế giới do chính mình tạo ra. Thế giới đó đầy những vấn đề đau đầu nhức óc. Buổi sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa mọc, rất nhiều chim đang hót líu lo. Bởi vì trong khu vực chùa an toàn nên rất nhiều chim chóc đến nơi đây sống. Ngắm nhìn chúng và nghe chúng hót suốt ngày, tôi càng yêu chúng hơn. Chúng sống một cuộc sống khá vất vả hình như thế, nhưng trong chúng thật vui vẻ và tự do, nhiều kích cỡ, hình dáng và màu sắc khác nhau. Ngắm chúng bao nhiêu lâu tôi cũng không thấy chán mắt. Mỗi sáng tôi đi khất thực xuống con đường phía dưới, chỉ đi khoảng 7 nóc nhà gần chùa nhất. Tôi nhận được chủ yếu là rau, khoai tây, đậu và cơm trắng, nhiều hơn mức tôi ăn. Thực phẩm đơn giản không phải thực phẩm chế biến tốt cho sức khỏe. Hầu như tôi chỉ ăn mỗi ngày một bữa trừ khi đau ốm. Khí hậu nơi đây tốt, không nóng lắm. Tôi có một cái cốc nhỏ xinh xắn, một số sách để đọc, đủ y áo và chăn mền để giữ ấm, vitamin và thuốc chữa bệnh để duy trì sức khỏe. Tôi ít khi đi lại, có lẽ chỉ một lần trong năm. Một số thí chủ giúp chúng tôi những vật dụng cần thiết và tôi cần rất ít. Vì vậy tôi chẳng phải phàn nàn điều gì. Thực ra so với một số vị sư khác, tôi còn giàu ít chứ. Tất nhiên không phải về tiền bạc. Tôi không có bất cứ tiền bạc gì. Tôi không cần nó. Tôi vui mừng vì mình đã rũ bỏ được tiền bạc. Sống không tiền bạc sẽ dễ dàng hơn nhiều cho tâm mình. Tôi giàu có về thời gian. Tôi có tất cả thời gian mình cần để nghiên cứu sách vở và hành thiền. Tôi chẳng bao giờ vội vàng cả. Tôi thích đọc Ryokan. Đây là một khổ thơ hay. Liên hệ với con người không phải là điều tôi mong muốn. Sống một mình cách sống tốt đẹp hơn. Một căn lều nhỏ trải vừa bốn manh chiếu, cả ngày chẳng thấy bóng một ai. Một mình ngồi bên ô cửa sổ, chỉ còn lại tiếng lá rơi xao xác. Đêm đến, hãy ghé thăm lều tôi ở, để lắng nghe tiếng côn trùng ca hát. Và cánh đồng mùa thu, tôi sẽ đưa bạn đến thăm. Ryokan. Daigu Ryokan 1758-1831. Thiền sư Nhật Bản đồng thời cũng là một nhà thơ. Thiền sư còn sáng tác cả những bài văn viết và nhạc thơ. Ông là một người đơn giản và ít ham muốn, không quan tâm đến tôn giáo, thích sống một cuộc đời vô tư và giản dị. Ông thường rất hay chơi đùa với trẻ con trong làng. Cuộc đời mới đơn giản làm sao? Tại sao con người lại cứ tự đè nặng lên vai mình bao nhiêu gánh nặng như thế? Con người quá bận rộn. Họ không nghe được tiếng chim ca. Họ không biết cách trân trọng tiếng chim hót kia. Tôi yêu chim muông, cây cỏ và mây trắng. Đi dạo trong rừng vắng là thú tôi yêu thích. Tôi thích đọc Phật Pháp và hành thiền. Nhưng tôi không thích thuyết pháp. Vì vậy, nếu thấy tôi không dạy giáo lý, xin hãy tha thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi không có ý định tạo dựng danh tiếng lớn hay tiếng ồn ào lớn cho bản thân mình. Tôi không muốn trở thành một người thầy lớn. Tham vọng lớn nhất của tôi là được sống một cuộc đời bình yên tĩnh lặng, đơn giản và hầu như chỉ ở một mình. Tôi không giảng dạy. Mọi người có thể đến và nói chuyện với tôi nếu họ muốn. Đôi khi tôi bảo họ hãy thử hành thiền, nhưng sau đó họ phải đi đến thiền viện để thực hành. Sáng sớm tinh mơ rất nhiều tiếng chim. Dường như chúng rất vui vẻ đón chào ánh nắng ban mai, bắt đầu một ngày mới với một cái tâm tươi mới. Chúng không mang nặng những gánh nặng tâm lý hay mặc cảm tội lỗi từ ngày hôm qua, và chúng không lo lắng về tương lai. Thật là tuyệt vời biết bao. Con người đang ngày càng đánh mất đi sự gần gũi với thiên nhiên, thay vào đó họ xem thế giới tự nhiên ở trong tivi. Tôi đi dạo trong rừng và lắng nghe tiếng hót của rất nhiều loài chim. Tôi muốn sống trong rừng sâu làm bạn với chim muông, hươu nai và thú rừng, làm bạn với cỏ cây, suối trong, mây trắng, trời xanh, với mưa giông và sương sớm. Khi sống trong rừng, tôi thường làm bạn với lũ thỏ, đàn sóc nhỏ, thằng lằn và cả con công nữa. Tôi cũng tương đối khỏe, tôi đi dạo mỗi ngày. Nó làm cho cơ thể tôi khỏe mạnh và đầy năng lượng. Tâm tôi trở nên thoải mái hơn sau mỗi buổi dạo. Tôi có tất cả những thứ mình cần. Ở đây bình an, không lo lắng, không quan tâm. Một ngày trôi qua như mọi ngày. Tháng tháng qua đi thật là nhanh. Thậm chí cả năm dường như cũng không dài nữa. Càng nhiều tuổi, tôi hy vọng mình sẽ càng trở nên bình an hơn nữa. Tôi nghe tiếng gù một con chim cu. Nghe tiếng gù thật hay. Một đôi quạ rừng vừa bay đến. Chúng nó không sợ tôi. Chúng đến rất gần và nhìn thẳng vào tôi. Trời mưa đã 6 ngày nay rất bình yên. Tôi đi ra ngoài kinh hành một chút mỗi khi trời lạnh. Tôi thích đi dạo thật lâu trong rừng, lánh xa tất cả mọi người. Thời bây giờ con người rất xáo động và bất an. Tôi bắt được tâm họ. Tôi hết sức cố gắng để làm cho họ dịu dàng, mềm mại trở lại. Họ rất thất vọng về tình hình ở Myanmar. Dường như cả thế giới đang bị thiêu đốt bởi tham lam, sân hận, ghen tị, ngã mạn. Một con thằng lằn đang leo cây trước cửa cốc của tôi, và một con chim bồ câu đang gáy cú cu sau cốc. Bạn còn muốn biết gì hơn nữa về cuộc đời tôi? Sáng sớm tôi đi khất thực lúc 6 giờ sáng và bữa ăn duy nhất trong ngày khoảng từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Sau đó tôi đi kinh hành một lúc. Sau đó ngồi ngắm chim chóc và cây cối hành thiền. Nếu có cuốn sách nào hay tôi sẽ đọc một chút. Đôi khi hai ba người đến nói nhiều chuyện, nhưng bao giờ cũng quay trở lại với Phật Pháp. Vào buổi chiều, một vị sư trẻ người Chan đến học tiếng Pali. Buổi chiều tối, tôi hay đi dạo trong rừng. Rừng sâu tĩnh lặng vô cùng bình yên. Tâm tôi vô cùng tĩnh lặng khi ở xa con người. Chim chóc, cỏ cây là những người bạn đường bình yên. Ngày hôm sau cũng hệt như ngày hôm trước. Thú vui duy nhất khiến tôi chìm đắm trong đó là đọc sách. Một con chim cúc cu đang gáy thật êm dịu và ngọt ngào. Nó làm tôi hạnh phúc và vui trong lòng. Cuộc đời tôi giống như ngôi chùa rừng cũ nát, nghèo nàn, đơn giản và lặng yên. Khuyoka. Tôi sống bên ngoài thế giới bận rộn, ồn ào và điên rồ này. Đừng quá bận rộn. Hãy cắt giảm tất cả mọi công việc không cần thiết. Dành đủ thời gian cho mình để nghỉ ngơi, thư giãn và hành thiền. Mọi người nên thu xếp để đi vào rừng ở một thời gian. Mỗi khi vào rừng tôi cảm thấy rất thư giãn. Sống ở một nơi đông đúc, chúng ta sẽ không thể sống tự nhiên và khỏe mạnh. Chúng ta nên sống gần thiên nhiên hơn. Ít nhất thì cũng nên thỉnh thoảng rời khỏi thành phố và thăm viếng một vài tháp thờ Phật trên núi và hành thiền ở đó. Sống ở những thành phố đông nhung nhúc khiến tâm trí con người ta cũng thành hơi mát mát. Họ không biết mình đang làm gì. Một số người sinh ra và lớn lên ở thành phố, họ quen sống ở đó. Một số thì không có lựa chọn nào khác. Họ phải làm việc ở thành phố giống như bạn, mặc dù họ không thích ở thành phố ồn ào chút nào. Tôi sống ở một thế giới rất khác biệt. Dù bất cứ nơi nào tôi ở, bởi vì tôi có một cái tâm khác biệt, không quan tâm đến những thứ mà mọi người quan tâm như tiền bạc, thú vui và truyền thống. Tôi cảm thấy gần gũi, thân thiết hơn với chim chóc, muôn thú, cây cỏ, mây trời. Tôi hiểu con người và nỗi khổ. Họ đang theo con đường đi xuống một cách mù quáng. Tôi cảm thấy thương xót họ. Họ không có một khoảng tĩnh lặng nào trong tâm. tâm họ chất đầy những tư tưởng hạng hai cũ rích, ngày càng giống như một cái máy. Tôi khao khát được nhìn thấy một con người toàn vẹn thông minh, tỉnh giác, chánh niệm, nhạy cảm không chớ điều, luôn luôn không ngừng học hỏi và trưởng thành. Tôi đã sống ở trong rừng quá lâu, không thích sống ở những nơi bẩn thỉu, ồn ào, ô nhiễm, nơi có những con người vô cùng tham lam, gợi lại cho tôi một câu thơ tôi đọc từ khi còn trẻ. Tạm biệt thế giới kiêu mạn kia, tôi trở về với ngôi nhà tôi. Tôi ăn nhiều rau xanh và đậu nấu một cách đơn giản. Tôi nhận thấy từ lâu trước kia nếu tôi không ăn rau và đậu, tôi cảm thấy trong mình không khỏe, và nếu quá nhiều thịt tôi sẽ ngã bệnh. Uống vitamin và chất khoáng bổ sung làm cho tiêu hóa tốt hơn. Nếu không ăn nhiều rau, chắc chắn bạn sẽ bị thiếu vitamin và khoáng chất, làm cho bạn mệt mỏi, tiêu hóa kém và thiếu máu. Ước gì tôi có được chút cơm gạo lứt. Mọi người chỉ ăn mỗi gạo trắng, chẳng có gì khác ngoài tinh bột. Tôi dự định sẽ ở lại đây năm nay. Mặc dù nóng bức nhưng ở nơi đây rất bình yên. Nhiều người nói họ cảm thấy bình an khi đến thăm chùa. Thôi kệ, cho thân nóng, nhưng hay để cho tâm mình mát mẻ. Một chú chim chích chòe đậu trên đầu ngọn cây, hót vang hót vang. Tôi ngắm hoàng hôn xuống và nghĩ về bạn tôi. Một tối mùa hè, cuộc đời hai ta khác biệt, nhưng có những điều cả hai cùng có. Kỳ lạ sao hai ta lại gặp. Đến ngày nhắm mắt, ký ức không phai. Một trái tim muốn vươn đến, chạm vào một trái tim kia. Tại sao nỗi sợ có quá nhiều? Một bản hòa ca tiếng chim hót với côn trùng. Đời này có bản nhạc nào hay hơn thế? Ai có thể tưởng tượng nổi cuộc sống tinh thần của nhà sư này cơ chứ? Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tôi đang ngồi bên ngoài cốc cạnh bụi tre và viết thư cho bạn. Rất nhiều chim mina đang hót gọi nhau. Chuyện trò về ngày đã qua, chắc hẳn chúng vừa qua một ngày vất vả. Tiết trời đang ngày càng nóng bức hơn. Thật là một thế giới tuyệt vời và tươi đẹp mà chúng ta đang sống. Tôi bị ốm đã cả một tuần nay với bệnh viêm họng. Thời tiết lạnh, cây cối đang rút lá vàng. Sau 5 tuần đi lại, gặp gỡ và chuyện trò với mọi người, cảm giác thật sự thích thú khi lại được ở một mình trong tĩnh lặng. Con người vô cùng thất niệm và tháo động, tâm dao động và thiếu kiến thức của họ thật là mệt mỏi. Tháng trước tôi khá bận rộn, trình pháp, vấn đáp với khách khứa và các vị sư. Mọi người và các vị sư đến hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, cứ như thể tôi có tất cả mọi câu trả lời. Tôi nói cho họ những gì tôi biết. Tôi vui khi thấy có một số người thực sự hứng thú sống một cuộc đời có ý nghĩa. Một trong những lý do khiến tôi cảm thấy bình an ở đây là không có ban hộ tự và không có tổ chức. Bạn có nghĩ rằng con người có thể làm việc với nhau một cách hòa thuận được không? Tôi chẳng nghĩ như thế. Tôi chưa bao giờ thấy một tổ chức chùa chiền nào làm việc hòa thuận với nhau cả. Vì vậy khẩu hiệu của tôi là nếu bạn muốn bình an, hãy tránh xa mọi tổ chức. Điều đó có nghĩa là tôi không muốn đến Mỹ theo lời mời của một tổ chức. Bởi vì tôi sống rất tĩnh lặng và bình an nơi đây. Đôi khi tôi không biết phải làm gì với quá nhiều thời gian. Vì vậy tôi viết thư cho bạn bè, đọc sách chút chút và hành thiền. Tôi không có gì nghiêm trọng hay quan trọng để nói, vì vậy cũng không dễ viết thư. Bạn hỏi, Sayadaw, thầy có nghĩ rằng con thật sự có thể sống một cuộc sống bình an và tự nhiên được không? Được chứ, nếu bạn thật sự muốn. Nhưng giai đoạn chuyển tiếp là rất quan trọng, bởi vì nó chẳng dễ dàng chút nào cả. Sau một thời gian dài quá đỗi bận rộn, chúng ta không biết phải làm gì với quá nhiều thời gian, và đôi khi bạn sẽ nghĩ rằng bạn chẳng làm được gì lợi ích cả. Bạn sẽ nghĩ rằng sống một cuộc sống bình an dễ dàng như vậy, trong khi cả thế giới ngoài kia đang đau khổ, là ích kỷ. Bởi vì bạn cảm thấy dường như mình phải chịu trách nhiệm về thế giới ngoài kia. Không dễ để không làm gì, không dễ để tĩnh lặng. Để là không ai cả và không có trách nhiệm, nhất là đối với bạn, bạn thấy mặc cảm tội lỗi nếu mình không đau khổ. Xanh, thật xanh thế giới tôi đang sống, nơi nào tôi thấy cũng đầy xanh. Thế giới dấu yêu ơi sao đẹp quá, sâu đậm trong tim tôi yêu thế giới này. Chúng ta đã làm gì để hưởng sự hạnh phúc và bình an đến thế? Một số người cho rằng một nhà sư thì không nên yêu bất cứ cái gì, mà phải hoàn toàn nhàm chán tất cả mọi thứ trên đời. Tôi không lấy làm tiếc khi nói rằng tôi không nhàm chán với tất cả mọi thứ. Tôi yêu và trân trọng rất nhiều thứ, và tôi rất vui rằng rất nhiều điều tốt đẹp đã đến với tôi trong đời. Tất nhiên, cũng có những điều tồi tệ xảy đến trong cuộc đời tôi, nhưng điều đó cũng ok. Chúng tôi vừa đóng xong cái trần gỗ trong góc của tôi, nó giống như cái sàn nhà lộn ngược, rất vừa vặn. Cái trần được làm bằng gỗ tét, nó rất bền. Trần gỗ làm cho phòng mát và bớt ồn mỗi khi mưa. Tôi thích nó lắm. Tôi sẽ để nguyên xin như vậy, không sơn. Màu gỗ và vân gỗ đẹp mắt hơn là màu sơn trắng toát. Mỗi ngày tôi càng trở nên giống thiền sư Degu, ngày càng quên dần đi những gì đã học trong sách vở, nhìn và học hỏi nhiều hơn từ cuộc đời. Cuộc đời là cuốn sách hay nhất đối với tôi. Trái tim tôi ngày càng trở nên đơn giản và rộng mở. Tôi không đi thuyết giảng bao giờ. Vâng, cây cỏ là bạn đồng hành và thầy của tôi. Tôi đã sống cùng với chúng từ rất lâu, yêu thương chúng rất nhiều. Ở nơi đây vô cùng bình yên, năm nay mưa nhiều, cái ao nhỏ gần cốc của tôi đầy tràn nước. Ngày hôm nay trời nắng ráo rất đẹp, ước gì bạn có mặt ở đây. Thời tiết đang lạnh dần, buổi tối và sáng sớm có sương muối, trăng sáng. Một con cú đang tiếng kêu trót 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 trót, tiếng một con chó sủa từ phía ngôi làng xa xa. Tôi yêu thiên nhiên. Tôi đang ngồi vẫn trên chiếc ghế tựa cũ kỹ bên ngoài góc gần khóm tre. Bây giờ là 2 giờ chiều, thời tiết đang lạnh dần, gió bắt thổi, mưa đã tạnh, bầu trời trong vắt và xanh thật xanh. Tôi nghe tiếng lục lạc, mấy con chim bim bim đang tán chuyện, và âm thanh hay nhất trong mọi âm thanh, êm dịu nhất với tai tôi. Thử đoán xem, đó là tiếng gió thổi qua những ngọn cây. Tôi sống với cây cỏ và chim chóc, mây trắng, trời xanh, với hoàng hôn và bình minh, với ánh trăng sáng và những vì sao. Một thế giới tươi đẹp, bình yên và tuyệt vời làm sao. Cuộc sống của tôi là một bài thơ. Mọi thứ đây vẫn vậy, không hề thay đổi. UHS vẫn đến như mọi khi. Anh ấy cúng dường cơm gạo lứt cho chúng tôi mỗi ngày. Dường như thời gian chỉ là một ảo ảnh. Tôi sống ở đây tĩnh lặng và bình yên, nhưng điều này không phải là tự nhiên mà có. Phải phấn đấu rất vất vả vì nó. Đó là sức lao động gian khổ chứ không chỉ mỗi là nghiệp thiện. Tôi chọn cách sống tĩnh lặng bình an. Mỗi ngày tôi chọn sống tĩnh lặng, đó là sự lựa chọn liên tục. Cần phải có một sự quyết tâm thực sự mạnh mẽ, một sự buông bỏ. Chúng ta không thể vừa để dành cái bánh trong tay lại vừa ăn nó được. Tôi đã tìm được một nơi ở đó vô cùng bình yên. Nơi đó không có đất nước, không quốc gia, không chính phủ, không tôn giáo, không đánh giá phán xét. Tôi thường xuyên lui tới đó. Một ngày nào đó tôi sẽ đến và vĩnh viễn ở lại nơi ấy. có tiếng thì thầm trong những bụi tre. Người nào không lệ thuộc vào từ ngữ để hiểu sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Hãy lắng nghe. Tôi vừa có một chuyến đi đến Zhou ở vùng núi Bang Jin. Zhou nằm cực tây bắc của tỉnh Macquarie, giáp danh với Bang Jin. Tỉnh Macquarie tương đối bằng phẳng ít đồi núi, trong khi Bang Jin nằm ở vùng đồi núi của Tây Miến Điện giáp với Ấn Độ và Bangladesh. Đỉnh núi cao nhất là 3.053 mét. Zhou nằm ở khu vực này. Tôi đến một thế giới vô cùng khác biệt, gặp gỡ những con người có một cách sống vô cùng khác, với những giá trị khác nhau. Họ chỉ có những đồ dùng tối thiểu, nhưng con người nơi đó lại sống hạnh phúc, không có những vấn đề tâm lý. Và núi rừng, ôi thật hùng vĩ. Núi rừng có một ý nghĩa rất sâu sắc đối với tôi. Tôi sẽ quay trở lại núi rừng và sống một thời gian lâu hơn ở đó. Những con người sống ở những thành phố lớn hiện đại đều là những người điên điên khùng khùng. Đó là điều John Muir đã nói 100 năm trước đây, và tôi đồng ý với ông. Tôi có rất nhiều điều để kể về núi rừng, nhưng giờ thì chẳng có thời gian. Tôi sẽ kể bạn nghe về chuyến đi đến vùng núi ấy sau này. Càng ngày tôi càng yêu cuộc sống đơn giản hơn xưa. Chúng ta có thực sự cần quá nhiều như vậy không? Tôi rất bận rộn trong nhiều tháng qua, hy vọng sẽ sớm quay trở lại. Chỉ ở nơi đó tôi mới được sống tĩnh lặng và bình yên. Tôi không thích tối ngày quá bận rộn. Chúng ta mang những thói quen của tâm theo mình đi mọi nơi. Hạnh phúc là một thứ thật đơn giản. Bạn, hạnh phúc khi không còn cố để hạnh phúc nữa. Hạnh phúc đích thực không phải là thứ có thể tạo ra hay chế biến được, không phải là thứ bạn có thể sở hữu. Tại sao tôi hạnh phúc như vậy ư? Hãy xem. Khi bạn hạnh phúc, bạn cứ muốn biết tại sao mình hạnh phúc. Đó là cái mánh khóe của tâm, luôn luôn muốn biết tại sao. Tôi không có ham muốn mạnh mẽ về bất cứ thứ gì. Tâm tôi tĩnh lặng, tôi cảm nhận được rất nhiều tâm từ metta. Tôi mong tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, bạn thân mến ạ. Tôi không muốn ép buộc mình làm điều gì cả. Tôi để cho bản chất con người tôi chuyển dịch dễ dàng vào bất cứ cái gì phù hợp với nó một cách tự nhiên. Và tôi phát hiện ra rằng như thế nó luôn luôn tích cực. Cách sống của tôi thật sự phù hợp với bản chất con người tôi. Giữa mùa hè, thiền sư Sayadaw Ujjodhika